Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải. Hôm nay ngày 23 tháng 3 năm 2022, thứ tư trong tuần thứ ba mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thêu chương 5 từ câu 17 đến câu 19. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đừng tưởng thầy đến để bãi bỏ luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi thì một chấm một vết trong lề luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy, ai bãi bỏ, dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong nước trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong nước trời. Quý ông bà và anh chị em thân mến, sau bài giảng về các mối phúc khai mạc hiến chương nước trời, Đức Giêsu tiếp tục cho thấy tương quan của người với cựu ước khi lần lượt đưa ra các bài giảng về quan điểm của người. Và khởi đầu cho những bài giảng đó là mối tương quan với luật Mô-sê, cũng là trình thuật tin mừng hôm nay. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đừng tưởng thầy đến để bãi bỏ luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Thoạt nghe những lời này, chúng ta còn tưởng rằng có sự mâu thuẫn giữa những việc Đức Giêsu làm với những gì người tuyên bố. Bởi lẽ, các cuộc tranh luận giữa Đức Giêsu với người Do Thái thường xoay quanh những vấn đề của lề luật như thanh tẩy, giữ ngày Sa-bát, ăn chay, cầu nguyện, làm việc lành. Do đó, nhiều người Do Thái cho rằng Đức Giêsu đến để bãi bỏ lề luật và dạy dân chúng khinh thường lề luật, và vì thế, người đang phạm trọng tội. Nên biết rằng, người Do Thái hết sức hãnh diện về lề luật, và họ có lý do chính đáng để làm như thế, bởi vì lề luật của họ phát xuất từ Thiên Chúa. Còn ai khôn ngoan hơn, xứng đáng hơn để ban hành những lề luật này cho con người hơn Thiên Chúa? Tuy nhiên, Đức Giêsu đã cho thấy, người đến không phải để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn lề luật, khi hướng lề luật đến tình yêu. Người Do Thái giữ luật vì sợ bị trừng phạt, còn Đức Giêsu thì dạy giữ luật vì tình yêu mến, và người tóm tắt mọi giới luật và điều răn yêu thương. Thầy ban cho anh em một điều răn mới là hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương anh em. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Đức Giêsu đòi buộc các môn đệ cũng như tất cả chúng ta phải có lối sống mới trội vượt hơn sự công chính của các kinh sư và người Pharisêu. Vượt qua về chiều rộng khi người mời gọi chúng ta chẳng những không được giết người mà thậm chí còn không được có hành vi và lời nói giận ghét anh em. Anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng chớ giết người. Ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa. Còn thầy, thầy bảo cho anh em biết, ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa. Vượt qua về chiều sâu, khi Đức Giê-xu đòi buộc chúng ta không được giữ luật kiểu giả hình bên ngoài, nhưng phải khởi đi từ trái tim, từ cái tâm bên trong. Khi Người đưa ra cho chúng ta những đòi hỏi tận cành trước đây chưa hề có trong cách hành xử với kẻ thù, thầy bảo anh em hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ ngược đãi anh em. Mọi giới luật đều quy về điều răn chính yếu là yêu thương. Phải yêu như Cha trên trời mới trở thành con cái Cha. Như thế, sống đạo không còn là hình thức, nhưng là tâm tình bên trong. Tâm tình đó hướng về Thiên Chúa trong tình yêu mến. Vì mến Chúa nên giữ lề luật, và cũng vì mến Chúa nên yêu người. Thánh Âu-tinh có nói, cuộc sống Kitô giáo có thể tóm tắt trong một câu, hãy yêu mến Chúa và làm điều bạn muốn. Nhưng khi đã nhận biết Chúa thương yêu chúng ta, thì ước muốn lớn nhất đời chúng ta là đáp lại tình yêu này. Nếu như mùa chay là thời gian thuận tiện giúp chúng ta sám hối, duyệt xét lại đời sống và căn tân thay đổi, thì mùa chay cũng là thời gian thuận lợi giúp chúng ta cảm nghiệm được tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta, để rồi tình yêu đáp đền tình yêu, ân tình đáp đền ân tình. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết tuân giữ lời Chúa dạy bằng lòng yêu mến chân thành, chứ không vì sợ hãi, vì áp lực, vì sĩ diện hay vì làm vui lòng người khác. Xin giúp chúng con nhận biết thân phận yếu đuối, dễ vấp phạm, dễ xa ngã của bản thân, để với lòng mến Chúa và nhờ ơn Chúa giúp, chúng con sẽ trỗi dậy bước theo Chúa, hầu mỗi ngày nên hoàn thiện và công chính hơn trước mặt Chúa. Amen.
Cho con chê ghét những điều đê tiện xấu xa, và xin cho con yêu mến những điều tốt đẹp cao quý.
Lạy Chúa, Chúa là thần khi sự sống và tình yêu, xin ban cho con
con luôn sống vì những điều con.